Điều thứ nhất là thân kiến. Không ngộ tứ đại giả hợp, hư huyễn vô thường. Không ngộ tức là mê, không biết cái thân này rốt cuộc là gì. Chấp trước cái thân này là mình, chấp trước rất nghiêm trọng. Vì cái thân này tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Cái thân này không phải là ngã. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói, cái thân này rốt cuộc là gì? Cái thân này là ngã sở hữu. Giống như y phục vậy, là ta sở hữu. Nó không phải ta, ta nên để nó phục vụ cho mình. Vậy mới là đúng. Thì bạn là Phật Bồ Tát, bạn không mê. Nếu ta phục vụ cho nó, vậy thì sai rồi. Thí như nói, y phục không phải là ta, y phục phải phục vụ cho ta. Ta không thể ngày ngày phục vụ cho nó. Nếu ta ngày ngày phục vụ cho nó, thì nó làm chủ nhân, ta là đầy tớ. Như vậy thì đã đảo ngược rồi sao? Cho nên Phật tại trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đảo ngược sai lầm. Đảo ngược ở chỗ nào? Đảo ngược ngay ở chỗ này. Vì chúng sanh không hiểu chân tướng sự thật. Vậy thì cái gì là ngã? Trong kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh là ngã. Câu nói này là thật đấy. Tâm tánh có thể biến hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới, nhất thiết chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là ngã. Cái thân này không phải là ngã. Cái thân này là do ngã hiện ra, là do ngã biến ra. Vạn vật là do ngã biến hiện ra. Nó phải phục vụ cho ta mới là đúng. Ta không thể phục vụ cho nó. Ta là chủ nhân, nó là đầy tớ, là nô bộc tùy tùng. Nó phải trung thành với ta. Sao ta lại đảo ngược mê hoặc để nó làm chủ nhân? Cho nên đây là kiến giải sai lầm thứ nhất. Cái thân này là gì? Là do tứ đại giả hợp. Tứ đại là vật chất. Cái thân này là do vật chất tổng hợp thành. Hiện nay chúng ta biết được thân của con người là do rất nhiều khí quan tổng hợp thành, giống như cái bộ máy vậy. Do các bộ phận tổng hợp thành, mỗi một khí quan lại có rất nhiều tế bào hợp thành. Lại đem tế bào phân tích thì do rất nhiều phân tử hợp thành. Phân tử là do nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là do nguyên tử hạch và các điện tử hợp thành. Điện tử lại do nhiều lạp tử hợp thành. Bạn cứ phân tích dần dần thì biết được là do rất nhiều điều kiện vật chất tổng hợp lại mà thành, mà hợp thành cái thân này là hư huyễn vô thường. Cách tổng hợp này lại là sanh diệt từng sát na. Cho nên Phật tại trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta một cách nhìn chính xác những hiện tượng đó. Từ thân thể cho đến núi sông đất đai bên ngoài đều là tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng tức là hư huyễn vô thường, như xương như điện chớp, thường xem xét như vậy. Đây là chánh giác của chư Phật Bồ Tát, rất chính xác, rất là chính xác, không sai chút nào, vì đã giác ngộ. Cho nên cái thân này là công cụ, nó không phải là ta, nó là ngã sở, là ta sở hữu. Đó là quan niệm sai lầm thứ nhất. Đến khi nào chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này sửa đổi trở lại? tuyệt đối không còn nghĩ rằng cái thân này là ta. Sau khi đã sửa đúng quan niệm này thì được sự lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì đối với đời người, cái thống khổ lớn nhất là sanh già bệnh chết. Nay bạn đã xem nhẹ, ta không có sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là những thứ ta sở hữu. Cái thân có sanh già bệnh chết giống như y phục vậy. Y phục là ta sở hữu. Y phục dùng lâu ngày thì sẽ hư rách. Ta không thích, không cần nữa thì vứt bỏ nó đi, lại đổi cái mới. Biết được thân thể cũng giống như y phục vậy. Dùng được thời gian lâu rồi thì bộ máy đã lão hóa, không còn hữu dụng nữa, bỏ đi, đổi cái khác. Gọi là sanh tử tự tại, không có đau khổ chút nào. Đối với những thứ đồ cũ thì nên vứt bỏ đi, không muốn liếng tiếc chút nào. Như trong nhà bạn, những đồ đạc đã cũ dùng hư rồi thì bạn đem nó bỏ vào thùng rác, bạn còn có liếng tiếc nó hay không? Những người đã giác ngộ, cách nhìn của họ đối với thân thể này cũng vậy. Đó là cách nhìn rất chính xác. Những phẩm vật mà tự chúng ta đã có, chúng ta phải yêu quý nó, phải tiếc phước, phải khéo lợi dụng nó, không nên lãng phí. Người hiện nay rất ít hiểu được đạo lý này. Người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tiếc phước, không biết tu phước. Phước báo của họ từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ đã tu được. Họ trong đời quá khứ tu phước báo lớn thì trong đời này thời gian hưởng phước của họ lâu dài. Nếu trong đời quá khứ họ tu phước báo không được lớn thì thời gian hưởng phước của họ có hạn. Hoặc là hưởng được 10 năm, hoặc là hưởng 20 năm, hoặc là hưởng 30 năm, hoặc là hưởng đến 40 năm thì không còn nữa. Hay nói cách khác, 40, 50 năm sau họ đã hưởng hết phước thì cuộc sống khốn khổ, thì rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng họ lại không cam tâm hứng chịu nỗi khổ đó. Họ không hiểu chân tướng sự thật thì họ muốn làm gì? Thì họ tạo tác nghiệp chướng. Họ phải nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác để cho tự mình hưởng thụ. Họ chiếm đoạt tức là họ đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Quả báo đời sau thì ở trong tam đồ. Thật ra họ có chiếm được cũng là vì trong mạng của họ có. Nếu trong mạng không có, muốn đoạt cũng đoạt không được. Những đạo lý chân tướng sự thật này chỉ có người học Phật chân chánh mới hiểu rõ thông đạt. Cho nên người thật sự giác ngộ, họ biết tu phước, họ không hưởng phước. Tuy họ có phước báo, nhưng họ đem phước báo cúng dường cho người khác hưởng, nên phước báo của họ vẫn còn, vả lại còn tăng trưởng thêm, giống như gỡ tiền vào ngân hàng, lại còn có lợi tức. Tự mình không dùng mà cho người khác dùng, lại có lợi tức. Cái đạo lý này tương đồng. Có phước không nên hưởng. Cái thân thể của chúng ta có thể chịu được, chịu khổ một chút. Chịu khổ một chút thì không còn luyến tiếc cái thế gian này. Tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới càng khẩn thiết. Nếu phước báo của mình quá lớn mà hưởng thụ quá mức, ở cõi này hưởng thụ rất tốt, nhưng ta chưa muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy họ không lìa khỏi thế gian này, họ đã luống qua đời này thì họ không thể vãng sanh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, Ngài chỉ phản đối sự khổ hạnh vô ích, nhưng Ngài tán thán người tu khổ hạnh. Chỗ hay của tu khổ hạnh là gì? Là không còn luyến tiếc cái thế gian này. tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới thì càng tăng thêm, càng khẩn thiết. Thật sự có cái lợi này, có phước cho người khác hưởng, để kết duyên với tất cả chúng sanh là việc tốt. Trong tương lai lúc tự mình thành Phật thì pháp duyên của bạn vô cùng thù thắng, cho nên phải biết tiết phước, tự mình có phước báo mà biết bớt ra cho một chút để kết duyên với người khác. Quý vị đọc trong quyển Liễu Phàm Tư Vấn thì sẽ thấy Liễu Phàm tiên sinh sau khi đã hiểu rõ cuộc sống trong nhà của ông rất tiết kiệm. Mùa đông may áo bông cho trẻ em, trong nhà có bông tơ, vợ của ông đem bông tơ bán đi mua bông gòn. Bông tơ mắc, bông gòn thì rẻ, dùng bông gòn dồn áo thì có thể may thêm được nhiều cái. Con mình có áo mặc cũng có thể chia cho người khác mặc. Cái tâm này rất tốt, đó là biết tiết phước. Liễu Phàm tiên sinh khi nghe vợ mình nói như vậy thì ông nói: ta không sợ con cái không có phước báo, đó là tu phước cho con, thêm phước cho con. Chúng ta đọc quyển sách này phải thật sự hiểu rõ, phải thật có chỗ ngộ, không thể nói đọc rồi không hiểu gì cả. Đặc biệt là người xuất gia chúng ta, như đến tuổi tác của tôi đây, bao nhiêu năm hoằng pháp giảng dạy, tích lũy được một chút phước báo, tôi đều đem cúng dường cho mọi người. Tôi không có hưởng thụ, tôi nhường cho mọi người hưởng thụ. Tự tôi vẫn sống trong cuộc sống thanh bần. Tại vì sao? Vì cuộc sống của tôi đã quen rồi, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Mỗi ngày tôi ăn uống một chút thì đủ rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy có đói muốn ăn món gì, cho nên mỗi lần tôi vào phòng ăn để ăn uống cũng đều rất đau khổ vì tôi không đói. Mọi người ăn tôi cũng phải ăn một chút. Không ăn có được không? Được. Một ngày không ăn gì tôi cũng rất bình thường, tinh thần và thể lực không có khác, không có thay đổi chút nào. Hai ngày hoặc ba ngày không ăn gì thì tôi chưa có thử qua. Một ngày không ăn gì tôi có khi không muốn ăn gì cả. Tâm địa càng thanh tịnh thì càng ít tiêu hao năng lượng. Mấy chục năm nay cũng đều sống như vậy, cuộc sống rất bình thường. Không nên nghĩ rằng nay đã có phước báo thì có thể nâng cao mức sống của chúng ta, đó là sai lầm, không nên làm như vậy. Lúc ta có phước báo thì nên nhường cho người khác hưởng một chút. Muốn cho thân thể khỏe mạnh, thanh tịnh từ bi thì việc ăn uống càng ít càng tốt, tuyệt đối không nên ăn vặt. Thông thường tôi uống nước là nước đun sôi, uống trà thì pha nhạt. Những loại trái cây, những loại nước trái cây tôi tuyệt đối không uống. Cuộc sống như vậy là khỏe mạnh nhất, cũng là phương cách sinh hoạt vật chất tốt nhất. Còn mặc y phục có thể giữ được ấm thì đủ rồi, không cần chú trọng chất liệu tốt, không cần chú trọng đẹp đẽ, không nên như vậy. Càng không thể ganh đua với người khác, đó là điều quá đỗi sai lầm. Hoàn cảnh nơi cư ngụ ưu nhã thì được rồi, cũng không cần nhà cao cửa rộng để dễ dàng chăm sóc. Mọi người cùng ở chung với nhau vui vẻ học đạo tu đạo, đây là sự nghiệp chánh thức của chúng ta. Cho nên phải phá thân kiến, biết nó là giả không phải thật. Nuôi dưỡng thân thể quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. không có phiền não. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, buồn rầu là khiến cho người mau già, tức là trong tâm có dính mắc, có lo âu, có phiền não, không chịu buông bỏ thì bộ máy của bạn sẽ mau hư hoại. Hiệu dụng của bộ máy đó thì sẽ giảm thấp. Cho nên phải biết giữ gìn tâm thanh tịnh, chân thành, từ bi, hiền lương. Dùng những cái tâm đó để đối xử với cái thân thể này. Không nên để nó có lo âu, không nên để nó có phiền não. Phải để nó thường sanh tâm hoan hỷ. Thường sanh tâm hoan hỷ thì bạn được phát hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực. Đây là trong kinh Đại Thừa thường nói, đây là dưỡng chất tốt nhất, là lành mạnh nhất, không có tác dụng phụ chút nào. Phải hiểu phương pháp dưỡng thân. Thân là công cụ, thân không phải là ta,